Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2 từ câu 22 đến câu 40. Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Mô-xê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem người lên Giê-ru-sa-lem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong lề luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa, và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Và đây ở Giê-ru-sa-lem có một người tên là Si-mê-on, là người công chính kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm an ủi của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giê-su đưa người đến để thi hành cho người những tục lệ của lề luật. Ông bồng người trên cánh tay mình và chúc tụng Thiên Chúa rằng: lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân và vinh quang của Israel dân Chúa. Cha mẹ người đều kinh ngạc về những điều đã nói về người. Simeon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ người rằng: đây trẻ này được đặt lên khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ. Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ AC đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã 84 tuổi. Bà không ra khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa và nói về trẻ Giê-su cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilê, về thành mình là Nazareth, và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng người. Quý vị và các bạn thân mến, theo luật của người Do Thái, như được ghi lại trong sách Xuất Hành và sách Lê Vi, khi một người phụ nữ có thai và sinh con trai, đến ngày thứ 8, người ta sẽ đưa đứa trẻ đi cắt bì nơi da quy đầu. Và trẻ trai đầu lòng sẽ được dâng cho Thiên Chúa, được gọi là người thánh, thuộc về Chúa. Đây là hành động nhắc nhớ lại biến cố vượt qua bên Ai Cập, khi Thiên Chúa giải thoát dân khỏi ách nô lệ. Cũng theo luật này, sau khi dâng đứa trẻ cho Thiên Chúa, cha mẹ em bé sẽ chuộc lại em bằng một khoản tiền tượng trưng. Cũng theo luật Lê Vi, sau 40 ngày, người phụ nữ sẽ phải lên đền thờ, cử hành lễ thanh tẩy cho mình. Lễ vật phải dâng là một con chiên 1 tuổi. Trong trường hợp gia đình khó khăn, sẽ dâng một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Trong trường hợp này, chúng ta thấy gia đình thánh gia dâng lễ vật của một gia đình nghèo khó. Sách Tin Mừng cũng thuật lại, có hai người đã cao niên, hằng trông chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa, đó là cụ già Simeon và nữ ngôn sứ Anna. Cả hai đều sùng đạo, hằng lui tới đền thờ để phụng sự Thiên Chúa. Hai nhân vật này đã xuất hiện để nói tiên tri về hài nhi Giê-su. Lời cầu nguyện cảm tạ của cụ già Simeon diễn tả tâm tình và niềm vui hạnh phúc của người đã được tận mắt xem thấy ơn cứu độ. Đây là điều mà rất nhiều người Do Thái thời đó hằng trông mong. Lời cầu nguyện này vẫn được giáo hội cất lên trong thánh ca tin mừng của giờ kinh tối mỗi ngày. Gia đình thánh gia là mẫu gương của mọi gia đình. Ngày lễ hôm nay, giáo hội mời gọi mọi gia đình công giáo nhìn lên mẫu gương của gia đình Nazareth để noi gương bắt chước, hầu nên thánh trước mặt Chúa và trong lòng giáo hội. Vậy thì, đâu là những mẫu gương mà gia đình thánh gia đã nêu lên? Trước hết, đây là một gia đình trân trọng lề luật của Thiên Chúa. Nếu để ý kỹ các câu trong đoạn tin mừng hôm nay, sẽ thấy một chi tiết mà có lẽ tác giả sách tin mừng đã cố ý gộp hai biến cố làm một, đó là việc dâng hài nhi cho Thiên Chúa và việc cử hành nghi thức thanh tẩy cho bà mẹ. Chắc chắn tác giả biết rõ hai biến cố riêng biệt ấy, và như vậy, khi có ý ghép hai biến cố này làm một, có lẽ dụng ý của tác giả là nhằm nói lên tâm tình tôn giáo của gia đình thánh gia. Các ngài là những người Do Thái sùng đạo, trung thành tuân giữ luật Mô-xê, luật của Thiên Chúa. Một là luật dâng con trai đầu lòng cho Thiên Chúa, hai là luật thanh tẩy cho bà mẹ sau khi sinh con. Kế đến, đây là một gia đình hiệp nhất. Như đã nói, tác giả đã cố tình trình bày hai biến cố trong một khung cảnh tại đền thờ Jerusalem. Trong khi nghi thức này có thể được cử hành tại gia, tại hội đường, chứ không nhất thiết phải tại đền thờ Jerusalem. Có lẽ điều này phát xuất từ câu chuyện của gia đình cha mẹ Samuel đã dâng con trong đền thờ. Nhưng qua đó, chúng ta thấy dụng ý của tác giả muốn nói lên sự hiệp nhất của gia đình. Tất cả đều hiệp lòng hiệp ý lên đền thờ để thực hành việc thờ phượng. Gia đình này xứng đáng là mẫu gương cho mọi gia đình. Có lẽ không cần phải nhắc đến nhiều, mọi người đều thấy một điểm chung là các đặc tính truyền thống của gia đình đang trên đà suy giảm, trong khi những suy thoái của gia đình lại ngày càng gia tăng. Nạn ly dị, thực trạng phá thai, nghiện ngập, dẫn đến hàng loạt trẻ em bị bỏ rơi ngay từ tấm bé. Những bạn trẻ nổi loạn phá phách, những cô gái bán dâm đã đánh mất phẩm giá của con người cũng như của gia đình Công giáo. Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 đã nói, gia đình là nền tảng của xã hội. Ngài kết luận rằng, muốn cứu nguy xã hội, người ta phải bắt đầu từ gia đình. Sau này, Công đồng Vaticano thứ hai đã lặp lại rằng, gia đình là tế bào của xã hội. Nếu không có những gia đình lành mạnh, thì cũng không thể có một xã hội tốt đẹp. Bên cạnh đó, một trong những giá trị căn bản khác trong gia đình mà ngày nay người ta đang dần dần đánh mất là sự bình đẳng, hiệp thông giữa các thành viên trong gia đình. Việc lắng nghe, tôn trọng lẫn nhau giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái. Thiếu sự tôn trọng này, các thành viên trong gia đình sẽ có nguy cơ xa rời, rửng dưng và thậm chí còn đày đọa lẫn nhau, biến gia đình Công giáo từ một hội thánh tại gia trở thành một địa ngục trần gian như nhiều người vẫn ca thán. Quý vị và các bạn thân mến, hơn bao giờ hết, các gia đình Công giáo chúng ta hãy nhìn lên thánh gia thất để noi gương bắt chước. Trước hết là việc tôn kính thảo hiếu với các bậc tiền bối, tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Như sách Huấn Ca đã nói, ai tôn kính cha mẹ thì bù đắp lỗi lầm và tích trữ được một kho tàng. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha mẹ sẽ không bị quên lãng và sẽ đền bù được tội lỗi. Đây là một giá trị văn hóa quý giá mà nếu đánh mất, gia đình sẽ không biết đặt trên nền tảng nào. Ngược lại, về phía các bậc cha mẹ, lại cần phải nhắc lại lời ca dao Việt Nam chúng ta rằng, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Điều quý giá nhất mà các bậc cha mẹ để lại cho con cái chính là đức hạnh, chứ không phải của cải, nhà cửa hay tài sản. Xin Thánh Gia Thất cho chúng ta biết noi gương bắt chước các ngài, để sống xứng đáng là gia đình Công giáo, làm chứng về tình yêu thương của Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
sấm bao phù hòa nồng nồng, xin dâng tròn tình yêu trong sáng, không lo lắng từ nắng. Hãy thắp sáng tình yêu gia đình, cho yên vui sáng đêm trần gian. Hãy thắp sáng tình yêu trong tim, nguồn hạnh phúc miên man.
Hạnh phúc.